thứ tư sau Chủ nhật 33 thường niên. Bài đọc năm lễ. Lời Chúa trong sách Ma-ca-bê quyển thứ 2, 2 Ma-ca-bê chương 7 câu 1, câu 20 đến hết câu 31. Hồi ấy có 7 anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antioco cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn được Môi-se cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã hành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đứng tạo hóa càng khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Vua Antioco cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn khinh thường những lời mạn sát đó. Bởi vậy, chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa cho anh được giàu sang hạnh phúc nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Vua phải mất nhiều lời, bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn sang trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đau khổ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: các người còn chờ đợi gì nữa? Tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Môi-se. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hi-bri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, khi thức giấc con được hòa tình chim hương thanh nhang.
Lạy Chúa,
xin ngài để ý, xin lắng tai nghe tiếng nguyện cầu thốt ra từ miệng lưỡi chẳng điêu hoa.
Lạy Chúa, thiên lân dân, con được qua đền chiêm ngưỡng anh em.
Con tuân giữ chân xa đường lối kẻ bao tàn, dấu vết chân ngày con không vấp ngã, con kêu lên ngày lạy Thiên Chúa vì ngài đáp lời con, xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.
Lạy Chúa,
sống công minh chính trực, con sẽ được trông thấy mặt ngài khi thức giấc, được thoa tình chiêm ngưỡng thanh nhang.
Lạy Chúa, khi thân dân con được hóa tình chiêm ngưỡng thanh nhang. Alleluia,
ngày cuối năm phục vụ, hết tuần này, hết tuần sau là bắt đầu sang mùa bóng năm B rồi. Cho nên giáo huấn Bảo Thánh muốn cho chúng ta suy nghĩ trong những ngày cuối năm phục vụ là để chúng ta nhớ lại xem trong suốt một năm chúng ta đã đón nhận lời Chúa và biết bao ơn Chúa, chúng ta đã làm gì. Bởi vì sẽ có ngày Chúa sẽ đòi chúng ta đến sống. Đọc tin mừng nhân lãm, chúng ta thấy có một điều lạ là trong 3 năm rao giảng công khai, Đức Giêsu chỉ có một tuyến đường khởi đi từ miền Bắc Galilee rồi tiến dần xuống miền Nam, tức là qua vùng Samari rồi tới Jerusalem bị giết ở đó. Tin mừng Gioan thì cho ta thấy Chúa Giêsu đến Jerusalem nhiều lần, nhưng mà nhất lãm cũng chỉ có một lần. Là tác giả nhất lãm muốn khẳng định rằng cuộc đời Chúa Giêsu rao giảng cuối cùng là một hiến tế. Cho nên ngài lên Jerusalem, ngài biết trước bao nhiêu kẻ ác đang chờ đợi ngài. Cho nên Luca ghi nhận ở chương 9 câu 51, ngài quả cảm tiến về thành Jerusalem, tức là biết rằng ở đó có nhiều kẻ ác đang chờ đợi ngài. Và quả thật ngài quả cảm về đó, chẳng những thấy kẻ ác chờ mà còn thấy bóng thập giá ngài sẽ phải đóng đinh ở trên đó, ngài sẽ chịu treo ở trên kiếp thập giá hoàn miễn phí. Thế mà dân chúng thấy ngài tiến về Jerusalem thì lại lầm tưởng rằng chắc ông này về để khôi phục triều đại vua David, để đưa dân tộc Do Thái đến siêu cường quốc để bá chủ thế giới này. Đó, với người Do Thái họ mong nước Thiên Chúa đấy vật chất như vậy, và trong bối cảnh chính trị tranh nhau quyền bính và lợi nhuận, nước Thiên Chúa không phải như thế. Do đó Đức Giêsu phải rửa tội cho cái khát vọng của dân Do Thái về nước Thiên Chúa. Rửa tội nghĩa là gì? Tức là ý niệm như vậy không đúng, mà phải quay lại, phải xét lại, phải suy nghĩ lại, phải tin khác với niềm tin ấy. Cho nên ngài kể cái dụ cho họ, cái dụ ngôn về 10 người tôi tớ lãnh 10 nén bạc rồi phải ra đi kinh doanh, sẽ có ngày ông chủ trở về thì những người này phải đi sổ. Ngài kể cho họ dụ ngôn này, để qua dụ ngôn này ai muốn thực sự tham dự vào mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, tức là vào thánh ở đời này để được tiến về hội thánh viên mãn ở trên trời, thì phải thực hành những điểm giáo lý qua dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Điểm giáo lý thứ nhất là đừng mù quáng như những người Do Thái không nhận vương quyền của Chúa Giêsu. Đức Giêsu sau khi từ có chiếc sức là ngài về với Chúa Cha để lãnh nhận vương quyền rồi chia lại cho những người ngài tuyển chọn, cụ thể là các môn đệ. Và cái chân lý này Ngài đã nói về chính Ngài trong cái dụ ngôn mà Ngài nói với những người Do Thái đang nghe. Kìa, có một người quý tộc, vị này chạy đi phương xa để lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Là Chúa Giêsu đó, đi phương xa là về trời rồi cái trở lại đấy. Nhưng dân của Ngài đòi giết vì phủ nhận vương quyền của Ngài. Vì thế Ngài nói với họ, đồng bào của ông ghét cái ông vị vào đó, cho nên họ cử một phái đoàn thiết lạc phía ông ấy mà nói rằng, chúng tôi không muốn ông làm vua chúng tôi, dù phủ nhận vương quyền của Chúa Giêsu. Nhưng khi Ngài từ chối chết sống lại, Ngài nhận vương quyền Chúa Cha đã trao, Ngài vẫn dùng cái vương quyền ấy trao cho một thánh, cụ thể trao cho các tông đồ. Và với cái quyền ấy, Chúa nói với các môn đệ, mọi quyền năng trên trời nhất Chúa Cha đã trao cho Thầy, bây giờ Thầy trao cho anh em mới đi khắp thế gian làm phép rửa cho môn dân và dạy họ những điều Thầy chuyển sẽ như em, hầu đưa họ vào vương quốc của Thầy. Matthew 28:19-20. Quả thật, khi các tông đồ đã dùng lời quyền năng của Thiên Chúa để chinh phục muôn dân, họ đem lại kết quả tuyệt vời mà Chúa cho ông Gioan nhìn thấy trong thị kiến. Chúng ta nhớ cái sách Khải Huyền mà Gioan viết, lúc đó là ông đang bị nhốt ở đảo Patmos, bị tù. Còn hội thánh ở Roma thì bị bách hại giữ. Nói chung là những người nào theo đạo Giêsu là bị trù sập. Cho nên ông Gioan khi bị tù, ông sợ là dân mất đức tin, cho nên ông viết sách Khải Huyền để nâng đỡ đức tin của họ, để cho họ thêm niềm hy vọng, thêm niềm tin mà kiên cường giữ vững đức tin trong bao cơn thử thách gian khổ. Ở chương 3 câu 4, Chúa cho ông thấy chung quanh đấng ngự trên ngai có một cái cầu vồng như là ngọc bích. Trên ngai có cái cầu vồng là Gioan muốn nhắc cái gì? Ngày xưa ruột hồng thủy khi ngưng rồi, Chúa hứa bảo vệ dòng tộc Noe không bao giờ cho nước lụt như vậy nữa, thì Chúa cho xuất hiện cái cầu vồng, cái mẫu ở trên trời. Và là cái sự đó là giao ước nối kết giữa Thiên Chúa với con người. Nhưng khi ảnh cái cầu vồng đó, nó còn diễn tả cái gì? Cái nỏ, cái cung của David tiến ra đánh gục tướng Goliath để giải phóng cho dân tộc thoát án chu diệt. Thế từ ông Gioan nhìn thấy cái cầu vồng là rõ ràng ông muốn nói đến nhờ giao ước Chúa ban cho hội thánh. Hội thánh có sức mạnh còn hơn là cái nỏ của vua David tấn công hạ gục Goliath. Cái nhảy thứ hai, Khải Huyền chương 4 câu 4, Gioan lại nhìn thấy có 24 vị kỳ mục mặc áo trắng ngồi trên 24 ngai đầu đội triều thiên vàng. Con số 24 này là Gioan muốn cộng lại dân tộc Do Thái Israel cũ và hội thánh Israel mới, bởi vì dân tộc Do Thái được sinh ra bởi dòng tộc Gia-cóp 12 người con, mà Israel mới đầu thấy cũng được khai sinh, được đặt nền tảng trên 12 môn đệ, chứ cộng lại những số người này là 24. Tức là tất cả mọi người thuộc dòng giống Adam hay bà muốn được Chúa cứu độ thì phải nhờ máu Chúa Kitô tẩy sạch tội họ để đi vào vinh quang, hơn là triều thiên vinh quang bằng vàng đội trên 24 vị hiền mục. Chỉ có máu Chúa Kitô mới tẩy sạch, còn 24 vị hiền mục mặc áo trắng đó không có thể ai phiếu được, ai làm cho sạch, nhưng máu Chúa Kitô làm cho sạch tội lỗi. Rồi hình ảnh thứ ba, bạn đã thấy trong Cải Huyền chương 4 câu 5: từ ngai phát ra ánh sáng, chớp lòe, sấm sét, và thấy bảy ngọn đuốc, tức là bảy thần khí của Thiên Chúa, cháy sáng trước ngai vị Bôn Lão. Thế thì đó là dấu chỉ nói về chức năng của thánh. Hội thánh có chức năng hay có quyền xuất ra ánh sáng ban sự sống bởi lời Chúa và bởi bảy bí tích của thánh cử hành. Nhờ lời Chúa và nhờ hiệu quả của bảy bí tích này uy quyền hơn là tiếng sấm sét mà Gioan chứng kiến được nghe thấy ở trong thị kiến. Hình thứ tư, Gioan lại thấy chương Khải Huyền 4 câu 6 câu 8: trước ngài có cái gì như biển trong vắt tựa pha lê, ở giữa ngài và chung quanh ngài có bốn sinh vật đằng trước đằng sau đầy những mắt. Sinh vật thứ nhất là con sư tử, sinh vật thứ hai là con bò, sinh vật thứ ba người có cánh, sinh vật thứ tư con phượng hoàng có cánh bay bổng. Mỗi con vật có sáu cánh và đầy mắt. Đêm ngày phục sự Thiên Chúa và cùng tung hô thánh thánh thánh. Thiên Chúa là đấng toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến. Vậy thì Gioan nhìn thấy bốn sinh vật. Ông kể đầu tiên là sinh vật có đầu sư tử, lại có cánh. Đó là chúng ta biết tin mừng của Marco được viết đầu tiên. Thế thì tại sao lấy hình con sư tử để chỉ về tin mừng của Marco? Chúng ta đọc tin mừng Marco đoạn mở đầu, ông cho biết Đức Giêsu được Chúa Thánh Thần đẩy vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng ngài thắng mọi sự dữ. Và ông ghi nhận là Marco 1:13 ngài sống giữa dã thú mà dã thú không hề làm hại ngài. Dã thú là con vật dữ, thì con vật dữ chính là con sư tử, cho nên lấy đầu sư tử để chỉ tin mừng Marco. Thì con vật thứ hai là con bò có cánh, từ đó là tin mừng của Luca. Vì mở đầu tin mừng Luca ở chương 1 từ câu 1:25, Luca ghi nhận là tương tế Zacharia được chúng thăm, ông được quyền tiến vào cung thánh để dâng lễ đại diện cho toàn dân, mà dâng lễ thời ấy là chiếc bò, cho nên người ta lấy con bò có cánh để chỉ tin mừng của Luca. Hình ảnh thứ tư, ba, đó là người có cánh. Chúng tinh thần đó là tin mừng của Matthew, bởi vì ông Matthew khi ghi ra phản của Chúa Giêsu, mở đầu ông nói Chúa Giêsu là con vua David, con Abraham. Ông có ý nói gì? Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng là thuộc dòng tộc vua David, dòng giống loài người khởi nguồn từ lời hứa Chúa chúc lành cho ông Abraham. Đó, cho nên Chúa Giêsu có bản tính loài người, người ta lấy hình người có cánh để chỉ tin mừng của Matthew. Và con vật thứ tư, người ta thấy con phượng hoàng là Gioan ghi trong ngay trước đầu của ông: ngôi lời đã làm người ở giữa chúng ta, ai đón nhận được ngôi lời và tin Ngài là đấng cứu thế đó, thì người đó được sinh lại là con Thiên Chúa. Họ được tái sinh không phải do ý muốn của loài người, không phải do xác thịt của ai, mà là do ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy, loài người nếu không được sinh lại bởi ngôi lời nhập thể thì loài người chỉ là loài thú. Nhưng mà khi được sinh lại thì được đưa lên một địa vị cao cả, ngang hàng với Thiên Chúa. Cho nên người ta lấy con chim phượng hoàng để chỉ tin mừng của Gioan, vì con phượng hoàng nó bay cao nhất. Như vậy Gioan để được Chúa cho nhìn thấy trong thị kiến ở Khải Huyền 4 câu 10 câu 11, ông cho biết nhờ bốn tin mừng, tức là nhờ bốn sinh vật đó, làm cho 24 vị kỳ mục phú phục trước mặt đấng ngự trên ngai mà thờ lại người đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời, rồi đặt triều thiên của họ xuống trước ngai mà tung hô rằng: lạy Chúa là Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lẽ nhận vinh quang danh dự vương quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn loài muôn vật, và do ý Ngài muốn mọi loài hiện có và được dựng lên. Tất cả những người được Chúa cứu độ, được tôn ngôi Chúa Giêsu, không có Ngài, không có gì được dựng lên, không có gì được tồn tại. Mở đầu tiên mừng ra nói như vậy đấy. 24 vị kỳ mục này lại được hiểu là dân Do Thái, mẹ người con của Gia-cóp, rồi mẹ môn đệ của Chúa Giêsu là Israel mới hồi thánh. Đây là những người được vinh dự. Họ là ai? Họ có niềm tin thời cựu ước, niềm tin của Abraham, và những người luôn luôn khát vọng đấng Messiah, đấng Kitô đến cứu họ mà họ chưa được gặp. Chẳng hạn như là các quân sứ, chẳng hạn như các tổ phụ của họ, Abraham, Isaac, Jacob, đúng không? Là những người chúc mong đấng cứu thế đến mà không được thấy. Còn những kẻ thuộc dòng tộc này khi thấy đấng cứu thế mà phủ nhận thì dứt khoát không, Chúa không chấp nhận cái loại đó. Cũng như 12 người muốn để Chúa Giêsu là hình ảnh hội thánh, không phải mọi người ở trong hội thánh được vinh dự, mà hiến chế hội thánh số 14 nói rằng những người sống trong hội thánh được vinh hiển là những người kiên trì sống đức hạnh. Phải kiên trì sống đức hạnh. Cho nên cộng lại những người đã từng trông mong đấng cứu thế thời cựu ước và những người trong thời tân ước kiên trì sống đức hạnh, cộng lại là 24 người, 24 vị. Đó là nó thể hiệu quả tuyệt vời của lời Chúa và của các bí tích Chúa lập và trao cho toàn thể loài người. Vì tất cả ơn của Chúa được tự lại trong lời, trong các bí tích trao cho toàn thể loài người. Do đó Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn là có 10 người đầy tớ, ông chủ trao cho 10 nén vàng. Như vậy mỗi đứa còn em phải vậy đó, không nói là trao cho mỗi người một em, chỉ nói chung chung là 10 người tớ trao cho 10 nén vàng. Khác với Matthew, Matthew thì 3 nén, 5 nén, anh thấy 2 nén, anh thấy 3, 1 nén. Còn Luca thì 10 người tớ tớ trao 10 nén vàng. Có nghĩa là gì? Số 10 đó là toàn thể loài người. 10 người tớ tớ là toàn thể loài người. 10 nén vàng là toàn thể ơn Chúa được trao cho loài người, đặc biệt là những người tin Chúa sống trong hội thánh. Họ phải biết dùng ơn Chúa, cái kho tàng này, để làm lợi, để làm phát triển, để quy tụ nhiều người về cho Chúa. Thế nên ông chủ rằng những tôi tớ đây là các ngươi hãy dùng những nét vàng của ta mà làm xích lời, ta sẽ trở về và ta sẽ gọi các ngươi về tính sổ. Những người mà biết dùng ơn Chúa như vậy để làm quy tụ nhiều người về cho Chúa chính là những người xứng danh là môn đệ của Chúa Giêsu, vì đã làm ứng nghiệm lời Chúa nói về những người môn đệ chính danh như câu Tôn Nguyên Bùng chúng ta mới đọc ở Gioan 15 câu 16: chính Thầy đã chọn anh em từ sự thế gian, để anh em ra đi xin được nhiều hoa trái và hoa trái anh em còn tồn tại. Đó, 10 người tôi tớ, 10 đến vàng, ai cũng phải có trách nhiệm với ơn Chúa đã trao, phải làm gì đó. Điểm thứ hai là Chúa Giêsu tranh trở lại và gọi tất cả mọi người, tức là cho người ta sống lại hết, và họ phải tính sổ với Ngài về những ơn khi còn sống được Ngài trao cho qua hội thánh đã sử dụng và làm lợi như thế nào. Cho nên tin mừng hôm nay Luca lại ghi nhận ở chương 19 câu 15-27 đó. Sau khi đã lãnh nhận vương quyền, ông trở về, bây giờ ông truyền gọi những đệ tớ lại để xem chúng làm lời cho ông như thế nào. Người thứ nhất và người thứ hai làm lời tuy khác nhau nhưng mà có lời. Người thứ nhất bảo tôi đã làm thêm 10, người thứ hai tôi làm thêm 5, thì đều được khen giống nhau đấy. Hỡi đệ tớ trung tín lương thảo. Nhưng mà đối với người thứ nhất làm thêm 10 đấy, thì ông chủ bảo ta giao cho ngươi hết tất cả vốn đất lời mà ngươi đã làm cho ta, và ta còn tín nhiệm ngươi đặt ngươi cai trị 10 thành phố. Với nghĩa là cái gì? Đó là những người môn đệ của Chúa trung tín, làm tất lực lời tối đa cho Chúa, thì mình được hưởng cái công khó mình làm ra, còn có uy quyền trên nhiều người nữa, làm chủ 10 thành phố cũng là vậy. Hình ảnh này được diễn tả qua đời sống ông Phaolô. Trong số các môn đệ của Đức Giêsu, ông Phaolô là người làm lời cho Chúa nhất, cho nên ông được làm chủ nhiều giáo đoàn: giáo đoàn Corinto, giáo đoàn Galat, giáo đoàn Epheso, Colosse, Philip, Thessalonica. Còn người đầy tớ kia làm lời được 5, ông cũng không lấy vốn bây giờ trao hết, và ông nói là ta đặt ngươi cai 5 thành phố, tức là uy quyền nhiều, lời nhiều thì làm chủ nhiều, lời ít thì làm chủ ít. Cụ thể chúng ta nhìn trong số các môn đệ thì ông Phêrô thua xa hiệu quả việc làm đối với Phaolô, cho nên ông ấy, Phêrô chỉ làm chủ giáo đoàn Roma thôi, thua ông Phaolô. Nhưng tệ nhất cái anh đệ tử thứ ba, anh ta không làm lời, gặp chủ anh ta kiết án ngay: tôi biết mà ông à khách, gieo nơi không gặt, thu nơi không vãi, tôi sợ quá đi nên bà và ông tôi gói kỹ trong khăn, tôi chôn dưới đất đây của ông tôi chảo. Ông chủ bảo: tại sao ngươi không gửi bạc của ta ngân hàng? Tức là mình không tự làm thì công tác người khác, thế mà không làm lười cho nên láo. Nếu nó nói rằng ông không gieo, ông không gửi bóng ra, tại sao nó nói rằng đây của ông tôi trả lại ông? Rõ ràng ông có gieo đấy chứ, vậy mà vẫn nói láo được. Cho nên ông chủ cũng nói là ta xử với người theo việc người đó. Nếu lúc đó tên đệ tử thứ ba này mà được chủ gọi đến đầu tiên, nó không biết làm quảng đại của ông chủ thế nào, nó nghĩ lầm, mà nó nói như vậy thì thông cảm được. Nhưng nó vừa chứng kiến ông chủ xử rất nhân hậu với hai bạn nó, không lấy cái gì hết, cho cả vốn lẫn lời, còn thay trị nhiều thành phố nữa, thế mà nó lại bảo ông ấy hà khắc. Đáng lẽ nó nhìn cái hình ảnh đẹp như vậy, nó phải đỡ ngực, nó thú tội trước mặt chủ: thưa ngài, tôi có tội, tôi không làm lời, vàng của ngài tôi còn giữ đây là vì tôi nghĩ là việc ngài, tôi có làm ngài cũng lấy hết, tôi chẳng làm. Nhưng bây giờ tôi thấy nó ngài đâu có lấy đâu, mà ngài xử nhân hậu quá, bây giờ xin ngài thương tôi đi. Thật ngài đã thương hai thằng bạn tôi mà tôi không tưởng nổi là tình thương của ngài tuyệt vời như vậy, thì ngài cũng dù lòng thương tôi thôi, chắc chắn nó không bị phạt. Chứ cái tên trộm lành đó có làm được cái gì cho ai đâu, có làm lời cho Chúa đâu, nhưng mà sáng hối thì phạt thiên đàng đầu tiên. Cho nên những kẻ lười thường là chính cả láo lếu. Trong một gia đình, đứa con nào không chịu làm cái gì thì nó đòi ăn hết món nọ, ăn cái kia, phải sắm cái này sắm cái kia, không có nào nó phạm mình, có không? Đứa chăm chỉ thì không đòi đâu, có không? Đứa lười thì mới đòi ăn ăn ngon, có không? Trong một giáo xứ vậy, có những giáo dân chẳng bao giờ tham gia cái công việc của giáo xứ, mà nhìn thấy ai làm cái gì bắt đầu đứng ngoài phê bình chửi. Đúng là lười là xí láo. Sách Lúc Đa chương 22 câu 2 nói gì? Nào, này, này, Lúc Đa 22 câu 2 nói gì? Đọc to nhé. Đọc con là con muối, con vỡ tiếng ở mấy mình một tuổi là vỡ tiếng. Đọc to xem là có vỡ tiếng thật được. Nào, nào. Con ca 22 câu 2.
Con ca chương 22 câu 2. Kẻ lời ta kém màu thơ, ai mà hướng tới là tay của mình.
Thế thì đâu có vừa kiếm nữa. Đọc to lên tí nữa nào. Kẻ lời mà kém còn phân.
Kẻ lời mà kém màu thơ, ai mà hướng tới là tay của mình.
Đấy thấy chưa? Lười thua phân. Phân còn đứa bón cho cây nó lên tốt. Đứa lười mà đặt nó gốc cây nó làm được cây chết. Kẻ lười tệ kém phân rồi, ai mà động nó tay phủ đền không chịu nổi đó. Thế thì cái tên đệ tử thứ ba này chúng ta có quyền nói hiểu về anh Giu-đa. Anh Giu-đa này cũng là một trong số 12 người muốn để chú trọng, mà anh được Chúa Giê-xu và cộng đoàn tín nhiệm anh, bởi vì trao cho anh giữ tiền của cái nhóm mà. Anh nào được giữ tiền là được tiết kiệm đó chứ. Thế nhưng mà anh không biết dùng ơn Chúa để đến quy tụ người ta về, mà anh còn độc ác đến nỗi vì 30 đồng mà dẫn kẻ ác đến bắt thầy mình. Đó, phản chủ, phản thầy, phản Chúa. Cho nên anh này đúng là cái anh gian ác kẻ thù của Chúa nên bị kết án. Chúng ta mới chiến tham hai bài bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua thì hãy dẫn chúng lại đây mà giết chúng trước mặt ta. Đó, Giu-đa là tự vấn. Thì vì sao không biết dùng ơn Chúa? Các môn đệ kia biết dùng ơn thì được vinh dự, còn anh này thì chúng đấy cái tuổi nhục muôn đời. Như vậy vào ngày Thánh Chung, Chúa xuất hiện lần thứ hai trên trái đất này, người ta được sống lại hết, và ngày đó Ngài sẽ trả cho mỗi người điều tốt hay sự khổ là tùy theo việc họ làm ở trên trái đất này khi còn sống. Họ làm lành thì được hưởng phúc, họ làm ác thì bị khổ. Một trong những điều lành mà Chúa đòi đó là sám hối, chứ đừng nói láo giống như tên trộm đẩy từ thứ ba. Nhất là những người chẳng những tự mình làm điều lành, sống hết mình với lời luật của Chúa, mà còn động viên người khác cố gắng nữa, vì đó là tuyệt vời. Cho nên chúng ta vừa nghe cái chứng từ đức tin lòng mến của một người phụ nữ Do Thái, khi bà có 7 người con mà bị vua Antioco Epiphan bắt đưa ra pháp trường. Tất cả 6 người em đã mất mạng rồi, còn người con út bà động viên đứa con: con ơi, con nhớ nhé, con sinh ra như thế nào trong lòng mẹ, mẹ đâu có biết. Mẹ đâu có phải là người sắp đặt các chi thể của con, Chúa sắp đặt đấy. Mẹ đâu có ban cho con hơi thở và sự sống, Chúa đấy con. Con can đảm lên, đừng sợ tên đau khổ này. Chúng có lấy mạng con thì một ngày kia Chúa sẽ trả lại các anh của con và cả con cho mẹ nữa. Còn can đảm lên, con hãy nhìn xem trời đất muôn loài trong đó và nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, thì Ngài cũng từ cái đức tin của chúng con đây, không phải là hư vô, Ngài sẽ trả lại cho mẹ tất cả con cái trong gia đình. Con hãy tỏ ra xứng đáng với các anh của con và chấp nhận cái chết, vì đến ngày Chúa thương xót, Ngài sẽ làm cho gia đình của chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hân hoan hạnh phúc, không ai phải vắng mặt và không ai phải khổ. Cho nên người mẹ này có lòng can đảm, giữ vững đức tin và lòng mến để khuyên con như thế, chỉ vì bà này tin vào sự sống lại, tin vào có sự sống đời sau, như câu đọc ca chúng ta mới đọc ở Thiên Vị 17:16-15: khi thức giấc con được đo thỏa, con được thỏa tình chiêm ngưỡng thánh nhà.